Tủ sách Đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu sách nói Con đường chuyển hóa, ứng dụng bát chánh đạo trong đời sống của tác giả Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Các giọng đọc Nhã Quỳnh, Dương Nhi, Huỳnh Thiện Trung. Thay lời tựa. Con đường thánh tám ngành vốn được xem là độc lộ an vui và giải thoát. Khái niệm độc lộ không chỉ được hiểu theo nghĩa đen là con đường duy nhất, con đường có hiệu quả nhất, mà còn phải hiểu ở mức hành giả đi trên nó, nếu có sự thực hành, ứng dụng, sẽ đạt được phước đức hữu lậu, có được sự giải thoát, trở thành thánh. Tính năng hiệu quả của bát chánh đạo giúp cho hành giả vượt lên hai phong cách sống. Một bên là hưởng thụ các khoái lạc giác quan, đỉnh cao là đời sống tình dục vợ chồng. Một bên là nỗ lực khổ hạnh, ép cơ thể, làm cho mất đi các hứng thú giác quan. Từ đó, lầm nhận rằng đây chính là con đường giải thoát. Bát chánh đạo giúp ta xa lánh hai thái cực, hai phong cách sống vừa nêu, giúp cho con người phát triển tầm nhìn chân chính, ứng dụng lòng tin vào tư duy chân chính. Bát chánh đạo là con đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc thánh. Trước hết là chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính, yếu tố đầu tiên trong con đường thánh mà tất cả các bậc tâm linh phải đi qua. Kinh Tạng Bà Ly chia chánh kiến thành hai cấp độ: chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Có đời sống đạo đức, phát triển các hành vi thiền tạo ra phước báo hữu lậu. Chẳng hạn, việc giữ năm điều đạo đức, ba ngôi tâm linh, sau khi tái sanh làm người, được hưởng những phước đức mà mình đã tạo. Bên cạnh năm điều đạo đức, thực tập thêm 10 điều lành, sau khi chết, theo cấp bậc dụng tâm và mức độ đầu tư về các việc thiền, hành giả có thể tái sinh ở nhiều cảnh giới chư thiên khác nhau, tức là đời sống con người ngoài hành tinh. Người thực tập và sống với chính tri kiến là người thể hiện vô ngã dưới hai góc độ: tâm lý học và nhận thức luận. Vô ngã về mặt nhận thức luận, trước nhất là hiểu rõ vũ trụ không có nguyên nhân khởi thủy. Dù đó là thượng đế hay duy vật hay đất, nước, gió, lửa, dù duy tâm cũng thấy rất rõ tiến trình tương quan duyên khởi tạo ra sự vận hành, tồn tại, phát triển, hoại diệt để một tiến trình mới có những bước tương tự. Chánh tư duy là gì? Chữ chánh tiếng Pali gọi là Samma, do giới hạn sự biểu đạt bằng tiếng Việt. Chính chắn và tích cực chỉ là phần rất nhỏ của chánh tư duy. Kinh điển Pali định nghĩa chánh tư duy là tất cả mọi khởi tâm, tác ý của con người không vướng mắc vào tư duy tham đắm, tư duy sát hại và tư duy si mê. Theo tâm thức học Phật giáo, mọi phiền não dẫn đến những nỗi khổ đều có gốc rễ trực tiếp từ ba độc tố tham, sân, si. Tư duy cần được các hành giả Phật giáo chuyển hóa bao gồm tư duy giết hại, tư duy sân hận, tư duy si mê và tư duy tham ái. Ai nỗ lực để giải phóng cả bốn tà tư duy được xem là chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây không chỉ là tư duy tích cực, tư duy chính chắn hay tư duy đúng đắn theo quy nạp, tổng hợp, diễn dịch, loại suy, mà còn là tư duy vượt trội, xứng đáng cho ta tu tập để có được an vui, giải thoát trong đời. Khi phân tích về chánh ngữ trong bát chánh đạo, ta có được chìa khóa kinh nghiệm tự giúp cho mình và người tháo gỡ những bế tắc như tảng băng ngầm hay tảng băng nổi trong tương quan xã hội. Chánh ngữ trong tứ diệu đế giống điều đạo đức thứ tư mà tất cả người Phật tử đều khích lệ thực tập, gồm có 4 phương diện. Thứ nhất, tuyên bố những điều đúng sự thật. Thứ hai, nói những lời xây dựng và đoàn kết. Thứ ba, nói những lời có văn hóa và nhân cách. Thứ tư, nói những lời có lợi ích và giá trị. Phần lớn, nếu không để ý, ta sẽ tưởng rằng giới thứ tư chỉ là không được nói láo. Nếu bỏ mất đi 3 phương diện còn lại quan trọng trong phương tiện truyền thông, phần tuyên ngôn sự thật là bước đi đầu tiên. 3 phương diện còn lại nếu thiếu thì truyền thông được xem là bế tắc. Kinh Tăng Chi và Kinh Trung Bộ có nhiều định nghĩa đề cập tới hành động chân chính. Nội dung thống nhất với nhau gọi là hành động chân chính, tức chánh nghiệp bao gồm không sát hại, không trộm cắp và không tà hành trong các dục. Định nghĩa đơn giản nhưng phần ứng dụng triển khai rất chi tiết trong các kinh, phát họa theo cách nối kết với nhau, giúp ta dễ dàng hình dung được bản chất của hành động chân chính là nền tảng dẫn tới một hành động thánh. Nói cách khác, không có một hành động thánh của một thánh nhân mà không bao gồm hành động chân chính. Lập nghiệp chân chính quan trọng hơn khái niệm lạc nghiệp. Trong cách diễn đạt dân gian, an cư lạc nghiệp. An cư được hiểu là được ở yên, ổn định một chỗ, không phải di chuyển, không bị tác động bởi môi trường, điều kiện xung quanh, dẫn đến nghề nghiệp ổn định, mang lại hạnh phúc. Sự lập nghiệp chân chính vốn đã bao gồm 2 yếu tố này và cả những yếu tố khác như đạo đức, hiến pháp và nhận thức chân chính. Ai sống đúng với chánh mạng mới có cơ hội thành tựu 8 yếu tố chánh đạo còn lại. Không có chánh mạng, không có chánh tri kiến và ngược lại, người sống tà mạng chỉ có thể tà tư duy, vì tư duy đó dựa trên tham, sân, si. Chánh tinh tấn với 3 phương diện bỏ ác, làm lành và thanh tịnh tâm được Đức Phật mô tả qua bài kệ Pháp Cú 183. Không làm các điều ác, dấn thân các việc lành, giữ động cơ thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy. Yếu tố chánh tinh tấn là điểm quan trọng tạo ra một mối liên hệ mật thiết về phương diện nhân quả hành trì với 5 yếu tố đầu: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 2 yếu tố sau nhất điểm con đường tu tập là chánh niệm và chánh định. Trong 7 yếu tố của bát chánh đạo, yếu tố nào thiếu đi chánh tinh tấn thì con đường tu tập không đạt được kết quả. Mặc dù đứng ở vị trí thứ 6, nhưng tầm quan trọng của nó hỗ trợ cho các yếu tố còn lại dẫn đến sự thành công. Chánh niệm là cẩm nang đời sống tâm linh, là thực tập thường nhật của tất cả hành giả. Trong bát chánh đạo, quan trọng thứ nhất là chánh kiến và chánh tinh tấn, sau đó là chánh niệm. Khi có chánh niệm, phát ngôn của chủ thể nhận thức bao giờ cũng là ngôn ngữ từ ái, hòa hợp, văn hóa và lợi lạc. Khi có chánh niệm đi đầu, các hành động của thân không dính đến sát sanh, trộm cướp và tà hạnh, tránh được tất cả các tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Chánh niệm là tiến trình điều chỉnh thái độ nhận thức và phản ứng của cảm xúc để giúp con người không rơi vào 2 thái cực vừa nêu. Nhờ đó, hành giả loại trừ, vượt qua được lòng tham, sân, do vậy nhổ lên được gốc rễ của si. Nói cách khác, khi thực tập chánh niệm, ta giải quyết được các phần bợn nhơ của thân và tâm ở mức độ khá đáng kể. Chánh định là tầng thứ 8 của tòa tháp 8 tầng, lệ thuộc rất nhiều vào 7 tầng tháp dưới. Để chánh định có mặt sớm, bền vững, cho đến lúc hành giả chứng đắc đạo quả giải thoát, 7 tầng đầu không thể không có. Chánh định không nên hiểu đơn thuần là tập trung tâm ý. Nó là sự huấn luyện tâm thức trên nền tảng 3 yếu tố thiền: không tham, không sân, không si. Nói tóm lại, chánh định giải quyết vấn đề khổ đau, chánh kiến bắt đầu vấn đề của đời sống tâm linh ở mức độ cao. 6 chi phần còn lại là những hỗ trợ cần thiết không thể thiếu. Ai không hoàn tất được tất cả 7 điều chân chánh trong bát chánh đạo, khó có thể đạt được chánh định. Hành giả dù tu pháp môn nào, cần thực tập 7 yếu tố ban đầu, từ chánh kiến cho đến chánh niệm, nhờ đó chánh định mới có thể đạt được ở mức độ cao nhất. Bỏ qua 7 yếu tố chân chính đầu, không thể có được chánh định. Đó là điều mà chúng ta phải tin. Nhờ có chánh định, tuệ giác phát sinh, hành giả đạt được giải thoát.